Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng, là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của Sứ Đồ Giăng khi viết phúc âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm của chúng ta hôm nay đến bài thứ 65, Rao Tin Mừng Chúa Sống Lại, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 20 từ câu 1 đến câu 18. Chúa Cứu Thế Giêsu đã chịu hình khổ và chịu chết trên thập tự giá vì tội của toàn nhân loại. Ngài đã chết, nhưng Chúa không chết luôn như bao nhiêu lãnh tụ tôn giáo khác, mà Ngài đã sống lại y như lời Ngài đã báo trước cho các môn đệ. Từng chi tiết trong sự chịu khổ, sự chết và ngay cả sự sống lại của Chúa đều đã làm ứng nghiệm trọn vẹn những lời tiên tri báo trước về Ngài. Ngày nay, mỗi Chúa Nhật, có hàng triệu triệu người tin Chúa vẫn thường xuyên nhóm lại với nhau trong những buổi thờ phượng đông người cũng như trong các nhóm nhỏ, trong các nhà thờ lớn cũng như tại những tư gia để noi theo truyền thống của hội thánh đầu tiên kỷ niệm sự kiện trọng đại Chúa sống lại. Đây là sự kiện đã được Sứ Đồ Giăng ghi lại trong chương 20 mà chúng ta suy gẫm hôm nay. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Marie Madeleine tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Vậy người chạy tìm Simon Phi-e-rơ và môn đồ khác là người Đức Chúa Giê-xu yêu mà nói rằng người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra, đi đến mộ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ và đến mộ trước. Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất, nhưng không vào. Simon Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất. Và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giê-xu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bấy giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin. Vì chân hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại. Đoạn, hai môn đồ trở về nhà mình. Song Marie đứng bên ngoài, gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Giê-xu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi, hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng, vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Vừa nói xong, người xây lại, thấy Đức Chúa Giê-xu tại đó, nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu hỏi người rằng, hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng, hỡi Chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi Marie. Marie bèn xây lại lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng, Rabuni, nghĩa là thầy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Marie Madeleine đi rao bảo cho các môn đồ rằng, mình đã thấy Chúa và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, xin kể ra các nhân vật chính trong phân đoạn này. Câu hỏi thứ hai. Xin đọc thêm Matthew chương 28 câu 1, Mark chương 16 câu 1 và Luca chương 24 câu 1, câu 10. Và cho biết, ngoài bà Marie Madeleine, còn có những ai đến thăm mộ Chúa lúc sáng sớm? Câu hỏi thứ ba. Lý do nào khiến cho bà Marie Madeleine chạy đi tìm Phi-e-rơ và Giăng? Câu hỏi thứ tư. Điểm giống nhau giữa Phi-e-rơ, Giăng và Marie Madeleine trong câu chuyện này là gì? Câu hỏi thứ năm. Xin giải thích câu chớ rời đến ta vì ta chưa lên cùng cha. Và câu hỏi thứ sáu. Chúa phục sinh đã truyền phán với Marie điều gì? Bà đáp ứng ra sao? Điều này áp dụng cho chúng ta thế nào? Câu chuyện Chúa hiện ra với bà Marie Madeleine sau khi sống lại trong phân đoạn vừa đọc có thể tóm tắt như sau. Bà Marie Madeleine và các bạn đến mộ Chúa từ sáng sớm. Các phúc âm khác, Matthew chương 28 câu 1, Mark chương 16 câu 1 và Luca chương 24 câu 1 và câu 10, cho biết trong số các bà đến mộ sáng hôm ấy còn có Marie mẹ của Gia-cơ, Salome và Giannơ nữa. Họ mang theo hương liệu để xức xác Chúa. Đến nơi, họ thấy tảng đá lấp cửa mộ dời đi, nên bà Marie chạy về báo tin cho Phi-e-rơ và Giăng biết. Bà nghĩ rằng người ta đã chuyển xác Chúa đi một nơi nào đó. Phi-e-rơ và Giăng cùng chạy đến, nhưng ông Giăng chạy nhanh hơn nên đến trước. Đến trước, nhưng ông Giăng lại không vào. Phi-e-rơ chạy đến sau, đi vào trong hang đá và chỉ thấy vải liệm chứ không thấy xác Chúa. Lúc đó, sứ đồ Giăng mới theo vào. Cả hai thấy điều đó và tin điều Marie nói là đúng. Chúng ta đã biết mục đích của sứ đồ Giăng khi viết phúc âm Giăng là để minh chứng cho độc giả rằng Giê-xu là Chúa cứu thế và là con của Đức Chúa Trời. Ông viết, các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Chương 20 câu 31. Một trong những thực chứng hùng hồn nhất sứ đồ Giăng đã trình bày khiến chúng ta có thể tin quyết Giê-xu là con Đức Chúa Trời là việc Ngài từ cõi chết sống lại. Tuy nhiên, sự kiện Chúa sống lại là một sự thật khó tin ngay cả đối với các môn đệ thân cận với Chúa. Qua phần kỹ thuật của sứ đồ Giăng, chúng ta thấy các môn đệ của Chúa đã được Chúa dạy nhiều lần là Ngài sẽ sống lại. Theo chương 2 câu 21-22, chương 11 câu 25, chương 16 từ câu 16 đến 22. Phúc âm Giăng chương 11 câu 25 chép lời Chúa Giê-xu trực tiếp phán rõ ràng rằng ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Vậy mà cho đến giờ phút chứng kiến vải liệm trong một hang đá trống, họ vẫn chưa tin là Chúa đã sống lại. Cả bà Marie Madeleine cũng vậy. Bà vẫn cứ đinh ninh là Chúa chết nên mới thất vọng, buồn và khóc rất nhiều. Điểm giống nhau giữa Phi-e-rơ, Giăng và Marie Madeleine là cả ba đều đinh ninh Chúa đã chết và đang chết. Vì suy nghĩ như vậy, cho nên họ hành động như thể là Chúa đang chết. Mãi đến khi họ được gặp Chúa nhiều lần hiện ra với họ trong 40 ngày sau đó, đi chung, trò chuyện, dạy dỗ và truyền phán nhiều điều. Theo Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 3, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 5 đến câu 8, họ mới thực sự xác quyết niềm tin rằng Chúa đã sống lại và nhờ đó mới hoàn toàn dạng dĩ sống cho Chúa. Trong phần kinh thánh này, chúng ta không rõ Phi-e-rơ và Giăng khi thấy vải liệm và ngôi mộ trống có nói chuyện với bà Marie Madeleine sau đó hay không. Có lẽ khi bà trở lại mộ, thì Phi-e-rơ và Giăng đã đi về. Vì vậy, bà đã đứng ở cửa mộ mà khóc nghĩ rằng có người đã đánh cắp xác của Chúa. Vì cứ đinh ninh là Chúa chết và xác đã bị đánh cắp, nên khi có người hỏi, bà không thể nào ngờ rằng đó là Chúa. Cho đến khi bà nghe được tiếng nói quen thuộc gọi tên của bà mừng rỡ nhận ra Chúa và thưa Rabuni, nghĩa là thầy, là từ trong tiếng Aram thường dành cho Đức Chúa Trời. Câu Chúa Giêsu nói, chớ rờ đến ta vì ta chưa lên cùng cha, có thể hiểu như trong bản dịch hiện đại. Đừng cầm giữ ta vì ta chưa lên cùng cha. Chúa không cấm bà động đến Chúa, nhưng chỉ muốn bảo bà đừng cầm giữ Chúa làm gì, bởi vì Chúa chưa về thiên đàng đâu, bà còn gặp lại Chúa. Được gặp Chúa phục sinh, Marie Madeleine nhận lệnh Chúa truyền rằng, hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi. Marie đã đi rao báo cho các môn đồ khác rằng mình đã thấy Chúa phục sinh và truyền lại cho họ những lời Ngài đã phán cùng mình. Vì biết Chúa đã sống lại, bà Marie Madeleine không còn khóc, không còn buồn nữa, nhưng bà đã mạnh dạn đến với các môn đồ khác rao báo tin mừng Chúa phục sinh và những lệnh truyền của Chúa. Đó cũng chính là nhiệm vụ của chúng ta ngày nay, khi được biết Chúa sống lại, biết Ngài là Chúa cứu thế đã chịu khổ, chịu chết vì tội chúng ta, Ngài đã phục sinh vinh hiển để hoàn tất ơn cứu chuộc cho mọi người. Chúng ta cần rao tin mừng này cho nhiều người chưa biết Chúa, là những người đang còn tuyệt vọng dưới gánh nặng tội lỗi và đang nặng gánh ưu tư trong đời này. Ngày nay, dù đã học Kinh Thánh là lời chứng của các sứ đồ ghi lại, dù đã được biết những sử liệu xác thực, minh chứng hùng hồn rằng Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại, nhưng nhiều người trong chúng ta có khi vẫn sống như thể là Chúa đang chết. Vì thiếu lòng tin Chúa phục sinh mà chúng ta thiếu hy vọng và lẽ sống, mà vẫn còn buồn nản, chán chường. Học lời Kinh Thánh hôm nay, chúng ta phải xác định lại niềm tin nơi Chúa, tự nhắc mình mỗi ngày rằng Chúa của chúng ta đang sống, Ngài đang ở bên cạnh chúng ta và sẵn sàng ban cho chúng ta sức mạnh để đối diện với đời sống đầy gian khổ. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 17 đến 19, nếu Chúa Giê-xu không sống lại, thì Ngài cũng không hơn gì các giáo chủ khác và niềm tin của chúng ta nơi Chúa không lợi ích gì. Phúc âm hay tin mừng cứu rỗi đã được sứ đồ Phao-lô tóm tắt lại như sau. Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh, theo các câu 3 và câu 4. Sứ đồ Giăng cũng long trọng tuyên bố, các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Theo Phúc âm Giăng chương 20, câu 31. Hai điều quan trọng chúng ta cần ghi nhớ trong phần Kinh Thánh này là: thứ nhất, chúng ta phải tin rằng Chúa Giêsu thật đã sống lại và đang sống. Đây là niềm tin quan trọng nhất của người theo Chúa. Và thứ nhì, khi đã tin và biết chắc chắn Chúa đã sống lại, chúng ta cần loan báo tin mừng này cho mọi người đều biết, để cũng tin nhận Chúa và được cứu. Kính thưa quý thính giả, Chúa đã sống lại, hiện nay Ngài vẫn đang sống. Biết và tin Chúa phục sinh, quý thính giả và tôi đang sống mỗi ngày thế nào?
Nhìn tay thương xót rõ ràng, Ngài hằng gần tôi khi nhu yếu, phi phu mọi đàng. Ngài sống, Ngài sống, Chúa Giêsu sống hiện dày. Đi chung cho chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng ở ai. Ngài sống, Ngài sống, để ban ơn cứu ta đây. nếu hỏi